Rồi bây giờ tới qua ngài Phú Lâu Na, tức là bây giờ Phật mới bảo ngài Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, ông hãy đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ngài Phú Lâu Na bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con chẳng kham nhận đến thăm bệnh ông ấy. Bởi vì sao? Con nhớ lại trước kia ở trong Đại Lâm, dưới gốc cây, dưới một gốc cây, vì các vị tăng học thì vì các vị tỳ kheo tăng học mà thuyết pháp, thì khi ấy ông Di Ma Cật đến mới nói với con rằng: Thưa ngài Phú Lâu Na, trước phải nhập định để quan sát tâm của những người này, rồi sau đó mới thuyết pháp. Chớ có đem mà món ăn nhơ mà đặt vào trong cái bát báo, bảo khí, chữ khí là cái bát, cái đồ đựng này. Phải biết cái chỗ tâm niệm của những tỳ kheo này, chớ đem mà lưu ly mà cho là đồng với thủy tinh kia. Ngài chẳng có hay rõ biết căn nguyên của chúng sanh, không được nữa là dùng cái pháp tiểu thừa mà phát khởi cho họ, họ tự không có thương tích, chớ làm tổn thương họ. Muốn đi đường lớn thì chớ chỉ cho lối nhỏ, chớ đem biển cả mà để vào trong lỗ chân trâu, chớ có đem ánh sáng mặt trời mà cho là đồng với lửa đơm đốm. Thưa Phú Lâu Na, những tỳ kheo này từ lâu đã phát tâm đại thừa, nhưng giữa đường quên mất ý này, thì thế nào lại đem pháp tiểu thừa mà dẫn dạy họ? Tôi xem hàng tiểu thừa trí tuệ cạn mỏng, giống như là người mù chẳng có hay phân biệt căn tánh chúng sanh lời độn. Khi ấy ông Di Ma Cật liền nhập chánh định, khiến cho những tỳ kheo này tự nhớ biết túc mạng, tức là những cái đời trước từng ở nơi năm trăm đức Phật mà trồng các cội công đức, hồi hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì liền đó rỗng suốt trở lại được bổn tâm. Thì khi ấy các vị tỳ kheo liền cúi đầu lễ với chân ông Di Ma Cật. Thì khi ấy ông Di Ma Cật nhân đó mà thuyết pháp, thì đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác không còn có thối chuyển. Con nghĩ hàng thanh văn chẳng quán sát căn tánh của người, căn cơ của người, thì chẳng nên thuyết pháp, thế nên chẳng có dám mà đến thăm bệnh ông. Đó là ngài Phú Lâu Na, ngài từ chối. Rồi Phật bảo ngài ca chuyên viên, đại ca chuyên viên, ông hãy đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Thì ngài ca chuyên viên bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con chẳng cam nhận đến thăm bệnh ông ấy. Bởi vì sao? Con nhớ trước kia Phật vì các vị tỳ kheo lược nói pháp yếu, thì sau đó con liền nói rộng ra về nghĩa ấy, nghĩa là nghĩa vô thường, nghĩa khổ, nghĩa không, nghĩa vô ngã, nghĩa tịch diệt. Khi ấy thì ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa ngài ca chuyên viên, chớ đem tới cái dùng tâm sinh diệt mà nói pháp thật tướng. Ngài ca chuyên viên, chư pháp, tức là các pháp rốt ráo chẳng sanh chẳng diệt, đó là nghĩa vô thường. Năm thọ ấm mà rỗng suốt trống không, không có chỗ khởi, đó là nghĩa khổ. Các pháp rốt ráo không có gì, thì đó là nghĩa không. Đối với ngã vô ngã mà chẳng hai, thì đó là nghĩa vô ngã. Pháp vốn mà chẳng có trái thì nay cũng chẳng có tắt, thì đó là nghĩa tịch diệt. Thì khi nói pháp ấy thì các vị tỳ kheo kia tâm liền được giải thoát, nên con chẳng có dám đến thăm bệnh ông. Đó là hai vị kế cũng đều từ chối. Thì ở đây vị kế là Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử, tức là vị mà gọi là một vị thuyết pháp đệ nhất trong thập đại đệ tử của Đức Phật. Thì Phú Đa La Di La Ni Tử đó, thì thường dịch là mãn từ tử, mãn từ tử đó, nghĩa là Phú Lô Na dịch là mãn, đó là cái tên của ngài. Còn Di Đa La đó, Di Đa La đó dịch là từ, tức là họ của mẹ. Còn tử là con, cũng giống như là Xá Lợi Tử. Thì như vậy ngài là con của một vị gọi là quốc sư của vua Tịnh Phạn. Hai vợ chồng không có con, cho nên là khi đi cầu tự ở nơi cái vị thần sông, nhân đó bà mẹ mới nằm mộng, nằm mộng thấy có một người đem cái bát đựng đầy trân bảo trao cho bà. Bà lấy và để ngay trước ngực, trước bụng, thì cái bát nó đường vào trong bụng luôn. Thì khi tỉnh dậy bà mới đem cái việc cái mộng đó bà thuật lại cho chồng nghe. Thì ông mới bảo rằng đó là cái điềm sẽ sinh con có trí tuệ đầy đủ, nhưng đó mới đặt tên là mãn, mãn tức là Phú Lô Na. Thì ngài ban đầu thì ngài cũng tu theo Bà La Môn, cho nên rất là giỏi về các cái bộ luận về Phệ Đà, tức là Phệ Đà đó. Thì sau đó thì cũng vào núi tu hành, đọc lào cả 90 cái thứ kinh mà của bên Bà La Môn, đọc lào hết 90 thứ kinh đó, tròn đầy 21 năm. Thì coi như là ngài cho ngài là gọi là coi như là trí tuệ ở thế gian rồi. Cho nên sau đó cái trở lại cái thành Vương Xá, ngài trở lại đó, rồi trên đầu đó thì đốt cái đốm lửa, rồi cái ở dưới bụng đó, thì dùng cái gọi là cái lá đồng, tức là đồng ép lại thành lá đó, cái buộc cái bụng này, buộc cái bụng cái đi khắp nơi, ai người ta cũng hỏi ngài làm gì vậy, thì ông nói rằng cái là bị trí tuệ nó đầy quá là buộc lại dưới bụng vậy. Buộc lại sợ nó đầy quá nó bậy. Tăng cũng nhỏ mạng gì đó, nhưng mà sau đó thì gặp Phật mới hàng phục cho mấy xuất gia đắc võ là hán, cho nên rồi gọi là thuyết pháp rất là hay, thuyết pháp biện tài bậc nhất, cho nên gọi là cái vị mà gọi thuyết pháp bậc nhất của Đức Phật đó. Rồi lúc ở ngoài thì cũng rất là có lanh lợi rồi, cho nên vô đã gặp Phật rồi chứng quả nữa, cho nên rồi nói pháp rồi rất là hay. Thì ở đây cho nên ở đây là ngài cũng là đang ở trong nhà thực lại nè, ở trong cái đại lâm rồi dưới một cây, là vì các vị tân học tỳ kheo đây mà thuyết pháp cho họ nghe nè. Tức là các vị tỳ kheo mà mới thọ đó thì đại lâm đây á là cũng là một cái tên của một cái gọi là tinh xá ở thuộc về cái thành cũng Tỳ Gia Ly này, mà có chỗ khác gọi là Trùng Cát Giảng Đường á. Khi mình nghe Trùng Cát Giảng Đường là cũng chỉ cho cái đại lâm này. Ở trong đó có cái ao Di Hầu, rồi có những cái phòng tăng, thì cái đây là ở cũng gần gần với cái vườn An La ở trước á, là một trong ba cái tinh xá mà ở thành Tỳ Gia Ly. Thì ngài ở trong đây, ngài dưới một cây thì thuyết pháp cho các vị tăng học tỳ kheo. Thì nhân đó là ông Di Ma Cật, ông mới đến, thì ông mới nói nghĩa là trước thì phải nhập định để mà quán xét cái tâm của người, rồi sau đó mới thuyết pháp. Ông mới ví dụ là chớ có đem những cái đồ nhơ, mà những cái món ăn nhơ xấu mà để vào trong bát báo, bởi vì phải biết rằng những cái tâm niệm của các vị tỳ kheo này là nghĩa là chớ có đem lưu ly mà cho đồng với thủy tinh, chớ có nghĩa là ngài chẳng có hay biết căn nguyên của chúng sanh, thì không được đem cái pháp tiểu thừa mà phát cởi cho họ, bởi vì họ không có thương tích thì chớ làm tổn thương. Rồi mới thí dụ thêm là muốn đi đường lớn thì chớ có chỉ cho lối nhỏ, chớ có đem biển cả mà để vào trong lỗ chân trâu, chớ có đem ánh sáng mặt trời mà cho là đồng với lửa đom đóm. Nghĩa là những cái tỳ kheo này từ lâu đã phát tâm đại thừa rồi, nhưng mà phân giữa thì quên mất cái ý này. Vì vậy cho nên là chớ có đem cái pháp tiểu thừa mà dẫn dắt họ. Thì như vậy ông Dương Ma Cật thì ông mới người nào bẻ lại, không? Tức là ông trách, nghĩa là muốn thuyết pháp cho mọi người thì trước cũng phải quán xét căn cơ để mình nói cho nó khế hợp, chứ không thì nhiều khi họ có căn cơ đại thừa mà rồi đem cái pháp tiểu thừa mà nói thì làm nghĩa là mất lợi lớn. Cho nên ngài mới dùng những cái thí dụ như là đường lớn, như là biển cả, như là ánh sáng mặt trời, là cái to cái lớn mà đem vào cái nhỏ thì nó không có hợp. Mà là ông còn trách, ông trách nghĩa là hàng thanh văn thì nghĩa là tiểu thừa, nghĩa là tôi xem hàng tiểu thừa trí tuệ nó cạn mỏng, cũng giống như là người mù chẳng hay phân biệt được căn tánh đời đoạn của chúng sanh, thì đó là cái trách. Thì đây cũng là một cái điểm để cho mình thấy, nhắc nhở cho mình xét là kỹ, nghĩa là mình nói pháp cho người thì cũng phải biết trình độ của người đối tượng đó để mình tùy đó mà nói cho nó phối hợp, thì thuốc và bệnh nó mới hợp nhau thì nó mới có lợi ích lớn, chứ không khéo thì là nó không có hợp, hợp thuốc và bệnh thì nó cũng không có được lợi ích lắm. Đó là ông Di Ma Cật ông muốn nên là nhấn mạnh lại cái chỗ đó. Thì sau đó thì ông lại nhập định, nhập định khiến cho các vị tỳ kheo này mới nhớ lại được túc mạng, tất nhiên là nhớ lại được những kiếp trước của mình. Thì các vị này đã từng ở năm tâm đức Phật mà gieo trồng những cái công đức rồi hồi hướng về tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi mình nhớ vậy, như vậy rồi thì các ngài bỗng nhiên là nó rỗng suốt, trở lại được cái bổn tâm trước đó. Thì ở đây cũng là một điểm để cho mình thấy, không? Nghĩa là nếu mình mà đã từng có nên là quân tập những cái hạt giống mà giác ngộ rồi á, thì có khi nửa tuần nó quên, nhưng mà được ai mà gọi lại thì mình liền nhớ, chứ không có mất, nghĩa là quân tập mà những cái hạt giống nó giác ngộ này rồi, đã có những cái chủng tử đó rồi thì không có sợ mà ở trong cái luân hồi rồi nó mất luôn, mà khi được gặp những cái duyên mà nhắc lại thì mình liền nhớ. Cho nên là mình thấy cái khi thì ban đầu mình thấy có nhiều người thì tuy là nghĩa là ban đầu như là đối với trong cái Phật pháp, trong cái chánh pháp thì giống như là chưa có hiểu, chưa có thích gì, nhưng mà khi mà gặp cái duyên gì đó nhắc lại cái liền nghĩa là nhớ và phát tâm, hoặc là phát tâm đi tu, rồi có khi trong cái phát tâm tu đó rồi cái gặp cái duyên gỡ lại đó thì mình cũng sáng ra cái việc trước của mình. Thì như vậy là nó có sẵn, gặp cái duyên thì nó liền phát. Nhưng mà cái điểm mà cần yếu nhất á là mình cố gắng quân tập cho nó sâu, nó mạnh, nó liên tục thì nó được cái sức sâu, sức mạnh, sức liên tục như vậy rồi á, thì sau khi mà sau này thì gặp cái duyên thì mình lại gọi là nhớ lại sớm hoặc nhớ lại nhanh. Còn cái công phu mà nó cạn, nó mỏng thì nó chậm, mà tức là nó quên lâu. Còn cái công phu mà nó mạnh, nó sâu thì nhớ mau. Thì như vậy đó là mình do cái sức quân tập của mình, thì cái đó để cho mình có cái niềm tin. Cho nên là không có sợ mà mình tu rồi cái sau này cái nó mất luôn. Đã có cái chủng tử thì khi mà nó gặp cái duyên nó gọi lại thì liền nhớ. Cho nên là khi mà các ngài lại được gọi lại nhớ lại cái duyên xưa đó thì liền là rỗng suốt, trả lại được bổn tâm. Cái bổn tâm thì cũng giống như là đã nghĩa là tỏ ngộ. Thì khi ấy thì các vị tỳ kheo đó liền cúi đầu lễ với chân ông Di Ma Cật. Thì như vậy tỳ kheo mà cũng lễ với cư sĩ. thì kia thì ông Duy Ma Cật ông nguyên nhân đó mà thuyết pháp thì khiến cho các vị này không còn nghĩa là thối chuyển đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác nữa. Thì ngày Phú Lô Na ngài mới thuật lại về xong rồi ngài mới thưa nghĩa là con nghĩ cái hàng thanh văn chẳng có quán xét cái căn cơ của người thì chẳng nên thuyết pháp, cho nên là ngài không có cam nhận đến thăm bệnh ông. Thì đó là cái phần của ngài Phú Lô Na, ngài Phú Lô Na ngài từ chối. Thì đây là nhấn mạnh là chỗ phải biết là quán xét căn cơ của người thì rồi thuyết pháp thì nó mới phối hợp thuốc và bệnh nó hợp nhau thì lợi ích nó mới lớn. Thứ hai là có quân tập cái học giống giác ngộ rồi thì khi được cái duyên nó gợi lại, nó nhắc lại thì mình liền nhớ lại, liền sáng ra, không có mất.